từ đó, Ngài cùng vị tăng ẩn sĩ kia đàm thiền luận giáo, học hỏi được nhiều điều lợi ích. Tối nọ, cũng như thường ngày, Ngài theo vị tăng kia ra ngoài hang đi thiền hành. Đột nhiên, trong đầu Ngài chợt như có tiếng sấm sét nổ vang, rồi tự nhiên núi sông cây cỏ, trăng sao trời đất, cho đến thân thể của Ngài đều như tan biến trong một trạng thái tịch tỉnh kỳ lạ. Trạng thái này kéo dài lâu đến cả năm cây nhang. Từ trước đến giờ, chưa bao giờ Ngài kinh nghiệm được cảnh giới kỳ lạ như vậy. Một lúc sau, Ngài từ từ thấy núi sông đất đá, cảnh vật xung quanh đều hiện ra rõ ràng như xưa. Lúc đó, thân tâm của Ngài thật khinh an nhẹ nhàng, sung sướng vô ngần. Lát sau, Ngài trở vào hang động nghỉ ngơi. Thấy Ngài vào, vị tăng kia liền hỏi: "Hôm nay thầy ngộ được gì mà trở vào sớm quá vậy? Hãy coi chừng kẻo lạc đường đấy." Ngài liền thuật lại cảnh giới vừa trải qua. Vị tăng kia liền nói: "Đó chỉ là một trạng thái của sắc âm, chứ chẳng phải bản tánh chân thật. Tôi trú nơi núi này hơn 30 năm, trừ những khi do mưa bão tuyết, mỗi tối khi đi kinh hành đều nhập vào cảnh giới đó. Tuy nhiên nếu thầy không đắm chấp vào đó thì nó sẽ không che lấp bản tánh." Ngài nghe lời chỉ bảo, đảnh lễ tri ân, rồi hai ngài đàm luận rất lâu về những cảnh giới của thiền. Khi đó, tại Bắc Kinh, thầy Diệu Phong đã thỉnh được Đại Tạng Kinh chuẩn bị mang vào Hà Đông cho hoàng tử Sơn Ấm, nên có ý muốn tìm ngài đi cùng. Thầy hỏi thăm vị quan họ Uông về chỗ ở của ngài. Vị này biết ngài đi Bàn Sơn, nên cho người đến đó tìm kiếm, nhắn tin rằng thầy Diệu Phong đang đợi ngài. Được tin, ngài đành bùi ngùi chia tay với vị tăng ẩn sĩ trở về kinh đô cho đúng hẹn. Vào kinh thành, ngài được quan họ Uông ra đón nồng hậu. Ông hỏi: "Sao thầy đến trễ vậy?" Ngài thuật lại những cảnh giới tu hành trên núi. Quan họ Uông vui mừng bảo: "Như thế là thầy đã trụ núi sông rồi." Ngài lắc đầu bảo: "Không, đó chỉ là con đường phụ thôi." Chú thích của Pháp Sư Phước Chân: có lẽ kinh nghiệm thiền hành của sư phụ trong lúc tu trì tại núi Bàn Sơn thật rất nhiều, nhưng khi thuật lại trong quyển nhật ký Hám Sơn Lão Nhân Tự Sự Niên Phổ Truyện, ngài chỉ nhắc sơ qua vài điểm then chốt như đỉnh thiên tượng dục, vị tăng ẩn sĩ, bổ củi, gánh nước, khất thực trong mùa hè, vân vân. Có lẽ đối với ngài, kinh nghiệm thâm nhập vào những cảnh giới của thiền rất quen thuộc, như ăn cơm uống trà, nên ngài không nhiều lời. Tuy thích ở hoang sơn tu hành, nhưng sư phụ không muốn thực hành hạnh tiểu thừa, tự tu tự độ. Do đó, nghe tin thầy Diệu Phong tìm mình để vận chuyển Đại Tạng Kinh vào Nam, ngài liền xuống núi. Trước khi lên đường vào Nam, ngài có đến thăm viếng các bạn học cũ nay đã trở thành các danh sĩ nổi tiếng đương thời, như anh em Uông Bá Ngọc, Uông Trung Yêm, Vương Thế Trinh, trong ngoặc tiến sĩ, làm quan thượng thơ, cũng là thi sĩ nổi tiếng cuối triều Minh, Vương Thế Mậu, Vương Đạo Quán, Vương Đạo Côn, Âu Trinh Bá. Ngài cùng họ làm thi kệ và luận bàn về Xuân Thu Chiến Quốc. Ngày nọ, ngài đến viếng thăm Vương Lân Châu, thì gặp người anh ông này là Vương Phượng Châu, một danh sĩ nổi tiếng đương thời. Ông này thấy ngài chỉ là một vị tăng trẻ tuổi, chẳng có danh phận, đoán trình độ tu học của Ngài chắc cũng thô thiển, nên ra mặt trưởng giả ngã mạng, muốn chỉ dạy cho Ngài cách làm thơ văn. Thấy vậy, Ngài im lặng một lúc rồi đứng dậy bỏ ra về. Hôm sau, nghe anh mình đối xử không tốt với Ngài, Vương Lân Châu liền tìm đến. Anh của tiểu tử có mắt mà không trồng, mong thầy hãy bỏ qua cho. Tuy hiểu ý của Vương Lân Châu, nhưng Ngài làm ra vẻ không biết. Ông nói sao? Sao lại bảo anh ông có mắt không trồng? Vương Lân Châu thưa, tuy anh của tiểu tử có hai mắt nhưng không nhận ra được thầy. Ngài cười bảo, vậy hai mắt của ông có tinh tường không? Vương Lân Châu thưa, tiểu tử vốn sanh sao học trẻ, khỏe nhãn chẳng sáng, trí thức nông cạn, nhưng nay đã gặp được thầy. Ngài cùng ông ta cười vui vẻ, trở về. Ông ta bảo người anh, Vương Lân Châu, anh đã thua ông Duy Ma Cật rồi. Ngày nọ, Ngài trú tại nhà của Uông Trung Ngọc, gặp người em của ông này là Uông Trung Yêm. Khi đó, Trung Yêm cũng vừa thi đỗ làm quan nên không biết Ngài là ai. Thấy Ngài ngồi đọc quyển Tả Truyện, Uông Trung Yêm bèn nói, thầy cũng là người biết đọc sách. Anh của tiểu tử vốn là một đại văn hào hiện thời, sao thầy không bỏ quách việc tu hành, chịu theo học với anh ấy vài năm, tương lai biết đâu sẽ trở thành một danh sĩ nổi tiếng. Ngài mỉm cười bảo ông ta, chí hướng của tôi cùng các ông khác nhau rất xa. Tôi đang đợi anh của ông một ngày nào đó sẽ đến đây dập đầu lễ để cầu yếu chỉ Tây Lai đó. Nghe thế, người em không vui nên thuật chuyện này lại cho anh mình. Nghe xong, Uông Bá Ngọc bật cười bảo, em không biết đâu, thầy Hám Sơn Trừng Ấn là một người học cao biết rộng, ngay ta đây còn phải học hỏi với thầy. Khi xưa, thầy là bậc văn hay chữ tốt nhất thành Kim Lăng, nhưng hoài bão lập chí của thầy rất xa, nên coi thường danh vọng đấy thôi. Ta chắc thầy sẽ trở thành bậc cao tăng của nhà Phật, không thua các thầy Đại Huệ, trong ngoặc thiền sư nổi tiếng, trụ trì chùa Kim Sơn vào đời Nguyên. Hay thầy Trung Phong, trong ngoặc thiền sư nổi tiếng, tu tại núi Thiên Mục đời Nguyên. Hôm sau, Uông Bá Ngọc mời Ngài cùng thầy Diệu Phong đến nhà dùng cơm. Chủ khách vui vẻ trò chuyện, thì Uông Bá Ngọc bảo, tiểu tử có một câu hỏi xin thầy giải cho. Ngài đáp, xin Tư Mã Công hãy nói, chớ ngại. Uông Bá Ngọc bảo, tiểu tử nhận thấy hiện nay Phật Pháp rất suy vi, không biết thầy có nhận rõ điều này chăng? Ngài đáp, tâm tôi như lửa đốt. Uông Bá Ngọc bảo, tiểu tử nhận biết ý chí của thầy không phải thường, tương lai chắc sẽ làm được việc lớn, nhưng dám hỏi sao thầy vẫn đi dạo chơi non nước mà không tự nỗ lực tu hành để chấn hưng Phật Pháp. Ngài bật cười đáp, chắc Tư Mã Công chưa rõ cho lắm, chỉ vì muốn xiển hưng Phật Pháp nên tôi mới đi viễn du hành cước đó thôi. Uông Bá Ngọc ngập ngừng hỏi tiếp, thầy nói thế nghĩa là gì? Ngài đáp, vì đại sự nhân duyên nên tôi mới đi tham bái các vị thiện tri thức, hầu mong được học hỏi sở tu sở ngộ của họ, để một ngày nào đó dẹp trừ vọng tưởng, minh tâm kiến tánh, có đủ trí tuệ sáng suốt để chuẩn bị cho việc hoằng pháp trong tương lai, chứ chẳng phải đi du ngoạn non nước. Uông Bá Ngọc bảo, thì ra thế, tiểu tử có mắt mà không trồng nên không biết, nhưng thiện nghĩ sở học của thầy rất cao, hiện nay đã mấy ai có thể chỉ dạy cho thầy. Ngài lắc đầu bảo: Tư Mã Công chớ quá lời, tôi chỉ là kẻ đến sau học muộn. Thiên hạ danh sơn đầy cả Long Ẩn lẫn Hổ Phục, tôi dập đầu bái kiến họ, chẳng biết có nhập được vào cửa đảo không nữa, sao dám vọng chấp tự tôn tử đái. Thầy Diệu Phong cũng lên tiếng: Sư đệ chớ quá khiêm tốn coi khinh sở học của mình. Uông Bá Ngọc cũng gật đầu bảo: Lời thầy Diệu Phong rất đúng. Ngoài thầy Diệu Phong ra, chẳng ai có thể kết bạn ngang với thầy được. Ngài bắt đầu bảo: Xin Tư Mã Công chớ nói quá lời. Thầy Diệu Phong là bậc huynh trưởng chứ chẳng phải bạn hữu ngang hàng. Xưa kia, giữa đại chúng thầy Diệu Phong đã làm được những việc không mấy ai chịu làm nên tôi rất bái phục. Xin làm bậc pháp hữu để cùng tu hành. Uông Bá Ngọc nói: Nghe nói hai ngày sẽ vận chuyển đại tạng kinh về miền Nam, chủ tử xin nguyện được cúng dường ít công đức. Biết thầy Diệu Phong phải vận chuyển đại tạng kinh vào miền Nam, nên Uông Bá Ngọc cúng dường thầy Diệu Phong hai đạo trong ngoài để giúp thầy mướn người và xe ngựa tại những trạm xá ngoài kinh thành. Người và xe ngựa được mướn trong kinh thành sẽ trở về tại những trạm xá hoàn chuyển. Thầy Diệu Phong sẽ đưa hai đạo này cho quan quân địa phương để họ giúp thầy mướn người và xe ngựa mới. Mùa thu tháng 8, hai ngài vượt bến Mạnh Tân xuôi nam đến nơi vua Vũ Vương duyệt binh khi xưa. Ngài viết kệ: Phiến đá trơ trọi cạnh bờ sông, nơi xưa chư hầu từng hội họp, vua trị quốc cùng đồng trời đồng đất, đến cùng sông Hoàng chẳng đoạn luôn. Hồi thứ tư, Liễu Đạo. Từ khi còn nhỏ, ngài đã thường làm thơ, tuy có ý chí kiên quyết xuất gia, cố dẹp trừ các tập khí, nhưng ngài vẫn còn khí chất thiên nhân, nên mỗi khi đi qua các danh lam thắng cảnh, ngài vẫn còn hoài cảm động lòng, nên gặp cảnh nào ngài cũng viết thi kệ. Lúc đến nơi năm xưa Bá Di thúc tề đem quân đánh Võ Vương, ngài lại làm kệ: Bỏ nước về sở ý thâm sâu, không dư chùa cũ cây rậm rạp, thủ dư xanh sắc màu như thế, tựa như xưa kia điều tâm ngựa. Sau đó ngài tới chùa Thiếu Lâm để bái tháp thờ sơ tổ Bồ Đề Đạt Ma và đến tham bái nơi ngài Huệ Khả chặt tay cầu pháp. Hồi tưởng đến công hạnh của các vị tổ sư, ngài quyết chí sẽ hoàn thành sứ mạng xiển hưng Phật pháp. Dẫu gặp gian nan khổ nhọc, xuống núi Thiếu Lâm, ngài đến cổ thành Đạt Dương thăm đài Phấn Kinh trong ngoài, nơi hai tôn giả Ca Diếp Ma Thắng và Trúc Pháp Đăng cùng đốt kinh và tỷ thí thần thông với các đạo sĩ. Và đến lễ chùa Bạch Mã, không khí trong lành, khung cảnh thiên nhiên khiến tâm ngài sảng khoái. Ngài cùng thầy Diệu Phong tiếp tục đồng hành đến Hà Nam, rồi tới châu Tây Bồ. Trên đường, hai ngài đồng tham thiền, cùng viết thi kệ siêu diêu tự tại. Tháng 9 năm đó, hai ngài chuyển vận đại tạng kinh đến Hà Đông, tức vương phủ của hoàng tử Sơn Ấm. Nghe tin, hoàng tử tự thân dẫn thuộc hạ ra nghinh tiếp, cùng khải trống nhạc vang rền và rải hoa đầy khắp đất. Gặp thầy Diệu Phong, hoàng tử Sơn Ấm thưa: Phiền sư phụ khổ nhọc vận chuyển đại tạng kinh về đây, tiểu vương xin cảm tạ tri ơn. Thầy Diệu Phong bảo: Điện hạ chớ quá làm khách. Lần này khi trở về, tôi có mời một vị khách tăng cùng đi. Hoàng tử Sơn Ấm ngạc nhiên: Vị đó là ai? Sư phụ đã thỉnh thì cũng như tiểu vương mời vậy. Thầy Diệu Phong bảo: Đó là sư đệ Trừng Ấn, người mà tôi thường nhắc đến. Hoàng tử Sơn Ấm mừng rỡ vội thỉnh ngài ở lại vương phủ giảng kinh thuyết pháp. Ông sai người chuẩn bị nơi ăn chốn ở cho hai ngài nghỉ ngơi, rồi ra lệnh làm lễ nghênh đón đại tạng kinh vào dinh phủ. Vì là Phật tử thuần thành nên hằng ngày hoàng tử thường đến nơi ngài ở để hỏi đạo. Ngài vui vẻ nhận lời và ở lại đó trong 3 tháng để hoằng pháp cho dân chúng trong vùng. Trong lúc an nhàn thư thái, ngài cùng thầy Diệu Phong đồng khắc bản gỗ quyển Triệu Luận Trung Ngô Tập Giải của đại sư Tăng Triệu, trong ngoặc đệ tử của Tam Tạng Pháp Sư Cù Ma La Thập. Xưa kia ngài chưa hiểu rõ và vẫn hoài nghi về lý thường trụ bất biến của vạn vật. Nay đọc quyển luận này đến phần vật không đổi dời, trong ngoặc vật bất thiên, trong đó miêu tả một vị phạm chí xuất gia từ thổi nhỏ, trở về nhà lúc tóc bạc phơ. Dân làng thấy thế bảo: người này thường ở đây, nay vẫn còn sống. Phạm chí đáp: tôi giống người đó, nhưng không phải người đó. Đọc đến đoạn này, ngài thấy tâm thân rung động như người mê chợt tỉnh, và hốt nhiên liễu ngộ lý trung đạo nên tự bảo: hôm nay mình mới tin tưởng rằng muôn vật vốn không đến, không đi. Ngài liền bước xuống giường, thắp hương lễ Phật để tạ ơn, rồi mở cửa đứng nơi thềm cấp, nhìn ngắm cảnh vật bên ngoài. Lúc đó, gió thổi khiến lá vàng rơi rụng đầy mặt đất. Ngài tự nhủ: người hiện tại tức là kẻ hôm xưa, tịnh tức là động, động tức là tịnh, sanh tức là tử, tử tức là sanh. Một làn gió lốc thổi nát núi Tu Di mà vẫn trường tịnh. Ngay khi đó, tất cả nghi ngờ về sự đến đi của sanh tử đều tan biến cả. Trở vào phòng thất, ngài liền viết kệ: tử sanh trú dạ, thủy lưu hóa tà, kim nhật phân chi, tỷ không hướng hạ. Tạm dịch: sanh tử ngày đêm, nước chảy hoa tàn, ngày nay đã biết, lỗ mũi hướng xuống. Hôm sau, thầy Diệu Phong thấy sắc thái ngài vui vẻ, nên hỏi: sư đệ đã ngộ được gì mà thần thái ung dung vậy? Ngài đáp: đêm qua, đệ mơ thấy hai con trâu sắt bên bờ sông, hút nhau rồi nhảy xuống nước, lặn mất. Từ đó không còn thấy gì nữa. Nghe thế thầy Diệu Phong vui mừng bảo: sư đệ đã có chút vốn liếng trụ núi rồi đó. Trong ngoặc chú thích của Pháp Sư Pháp Chân: hai con trâu sắt hút nhau, nhảy xuống nước, biến mất, tượng trưng cho thân và tâm, sanh và tử, động và tịnh, đều tan biến, tức không còn chấp vào khái niệm nhị nguyên. Ngài khiêm tốn nói: nếu được như thế thì rất hay, chỉ sợ đệ chưa ngộ thấu đến cảnh giới đó thôi. Thầy Diệu Phong cười bảo: nếu sư đệ muốn trụ núi tham thiền thì huynh xin đề nghị một chỗ rất tốt, một nơi mà mùa hè rất mát, còn mùa đông thì tuyết rơi rất lạnh, chắc sư đệ thích lắm. Ngài mừng rỡ hỏi: vậy có phải là núi Ngũ Đài không? Nếu sư huynh cùng đi, thật là điều may mắn cho đệ. Thầy Diệu Phong gật đầu đáp: huynh cũng có ý định trở lại nơi đó. Hai ngài đang bàn luận thì nghe bên ngoài có người của hoàng tử Sơn Ấm đến cho biết hoàng tử vừa thỉnh thiền sư Ngu Sơn Pháp Quang đến dinh phủ giảng về thiền, nên mời hai thầy đến tham kiến. Hai ngài liền đến sảnh đường. Chưa bước vào mà ngài đã nghe tiếng giảng kinh của thiền sư Pháp Quang vang rền như trống vọ. Mỗi lời của thiền sư đều đập vào tâm thức ngài, khiến ngài tự nhủ: vị thiền sư này quả nhiên là một vị cao tăng, đã minh tâm kiến tánh, đến âm thanh lời nói chẳng đồng với phàm phu. Nếu không được tâm đắc nơi thiền thì làm sao có giảng trạng như thế được? Sau khi làm lễ ra mắt, ngài cầu thỉnh thiền sư Pháp Quang ban cho pháp yếu. Thiền sư nói ngay: phải rời tâm thức, vượt đường sở học của phàm thánh. Ít hôm sau, thiền sư Pháp Quang vô tình đọc được những bài kệ của ngài viết. Ông liền bảo: sao thầy viết được những câu bông bẩy như thế này? Văn tuy hay nhưng có đoạn chưa thông. Ngài hỏi: cửa khiếu nào của thiền sư đã thông? Thiền sư Pháp Quang bảo: 30 năm trời chờ đợi bắt rồng chụp hổ, nhưng nay lại để cho con thỏ chạy thoát. Ngài liền nói: ta xem thấy thiền sư chẳng phải là tay bắt rồng chụp hổ. Thiền sư Pháp Quang lập tức vung tích trưởng định đánh như ngài, nhanh tay chụp lại. Lời tuy là thỏ nhưng thật ra chỉ là tôm tép. Thiền sư Pháp Quang nghe thấy lắc đầu cười rộ rồi bỏ đi. Nhưng hôm sau, ông tìm đến ngài và nói: thầy không cần đi đâu xa cho mệt, hãy cùng tôi đến núi Phục Niên tu hành. Ngài bèn nói: tôi thấy tài biện luận và tri giải về Phật Pháp của thiền sư không thua ngài Đại Huệ bao nhiêu, nhưng sao phong thái lại điên điên rồ rồ, có lúc lại lải nhải, múa máy tay chân cả ngày. Thiền sư đáp ngay: đó là thiền bệnh đấy. Trong ngoặc, do không tu đúng cách, hoặc vì nghiệp chướng và ma chướng gây nên. Khi xưa ta qua say mê văn chương thơ phương, nên sau khi tu vừa phát ngộ, bao ngôn từ, kẻ cu cứ tuôn chảy ào ào ngày đêm chẳng dừng, không thể kiềm chế được, nên thành thiền bệnh. Nghe thế ngài giật mình hỏi ngay: khi thiền bệnh này mới phát khởi thì phải đối trị làm sao? Thiền sư đáp: lúc vừa bộc phát, nếu không tự nhận biết phải cần có một vị đại cao thủ trong làng thiền đập cho một gậy, khi ngủ mê thiếp đi, khi thức dậy bệnh sẽ tự hết. Nhưng tôi hận cho mình tu hành mãi chẳng tìm được tay đại cao thủ nào có thể giúp cho tôi. Ít lâu sau, biết ngài sắp khởi hành đi ngủ Đài Sơn, thiền sư Pháp Quang bèn viết tặng ngài một bài kệ: tiết trung sư tử kỳ lãi khen, động lý tiềm long phóng khứ lưu. Tạm dịch: thấy sư tử tuyết cởi mây đến, rồng nghỉ trong hang thả đi thôi. Sau đó thiền sư hỏi: thầy có hiểu không? Ngài đáp: tri thức cản cợt, xin thiền sư chỉ điểm cho. Thiền sư Pháp Quang bảo: lúc thầy đến ngũ đài, chưa động đến con rắn chết. Nghe vậy thầy Diệu Phong đứng cạnh liền nói: lời của thiền sư dạy thật thâm sâu, xin ngài hãy giải thích cho sư đệ Hám Sơn nghe rõ. Thiền sư bảo: tuy trời đông tuyết lạnh, cho tưởng rằng rắn đã chết, nhưng thật ra nó vẫn còn sống. Nếu động đến, nó sẽ cắn ngay. Ngài hiểu thiền sư Pháp Quang muốn ám chỉ trên đường tu hành phải cẩn thận, chớ khinh sức khi chưa giác ngộ. Lâu nay ngài vẫn buồn vì tưởng thiền tông chẳng còn các bậc thiện tri thức, cho đến khi gặp được thiền sư Pháp Quang, ngài mới biết là vẫn còn có những bậc thiền sư lỗi lạc. Khi biết ngài cùng thầy Diệu Phong muốn đến núi Ngũ Đài và biết khó mà lưu giữ 2 ngày, nên hoàng tử Sơn Ấm không dám cản trở. Tuy nhiên ông biết cha mẹ ngài còn tại thế, nên định sai người đem 200 lạng vàng đến tặng cho họ để dưỡng già. Ngài bảo: bần đạo chỉ mới bắt đầu du phương hành cước, chưa tự cứu mình, chẳng đủ phước đức, sao lại dám làm lũy đến sông thân? Vị hoàng tử sân ấm nài nỉ, đưa tặng 3 lần, nên cuối cùng ngài thỏa nhận và đem số vàng đó cúng lại cho thiền sư Pháp Quang để xây chùa đắp tượng Phật. Tháng Giêng năm 1575, ngài cùng thầy Diệu Phong từ Hà Đông đi đến núi Ngũ Đài. Lúc đi ngang tỉnh Bình Dương, thầy Diệu Phong đột nhiên thay đổi sắc mặt, lạnh lùng trầm ngâm. Ngài hỏi han 3 câu, thầy Diệu Phong chỉ nói nửa câu. Ngài biết chắc thầy có nỗi buồn riêng tư gì đó nên cố hỏi gặng. Cuối cùng, thầy đành thổ lộ nguyên do. Nguyên tỉnh Bình Dương là cố hương của thầy. Lúc thầy còn nhỏ, vùng này bị hạn hán, và cha mẹ thầy bị chết vì đói khát, nên thầy mới vào chùa xuất gia. Chủ thích: xã hội Trung Hoa vốn sống nhờ nông nghiệp, mọi hoạt động ít nhiều đều nhờ vào nhu phẩm chính yếu, tức lúa gạo. Nếu năm nào bị thiên tai hạn hán, thì số người chết đói lên đến cả hàng muôn vạn. Theo luật chu kỳ, trước khi có một triều đại nào khai quốc, thì trong nước sẽ liên tiếp bị nạn thiên tai hạn hán. Do đó, thiên tai là điềm báo trước sẽ có thay đổi lớn. Cha mẹ của thầy Diệu Phong chết đói như muôn ngàn người khác, và vì nghèo đói nên sau khi chết không có đất để chôn cất đàng hoàng. Nay trở về quê cũ, tuy chẳng mang y gấm, nhưng có ít tiền cúng dường của hoàng tử sơn ấm, nên hai ngài dùng số tiền này để mua một khu đất cao ráo, xây lại mộ phần và khắc bia kệ cha mẹ thầy Diệu Phong. Tên tục của thầy Diệu Phong là Tích, thầy vốn là con cháu của Tích Cúc, thời Xuân Thu chiến quốc. Lúc đó, quan thái thú tỉnh Bình Dương là Hồ Thuận Yêm, nghe nói có 2 vị danh tăng đến vùng mình, nên vui mừng cho người đến thỉnh. Nhưng lúc đó hai ngài đã rời khỏi Bình Dương. Thấy thế, ông bèn gửi theo bưu phù để hai ngài mướn xe ngựa. Nhưng ngài đã nói ngay: đạo nhân hành cước bằng đổi dép rôm là quá đủ rồi, cần chi bưu phù này nữa. Nghe thế, quan Hồ Thuận Yêm vô cùng ngưỡng mộ, nên tìm theo lộ trình để gặp hai ngài. Sau khi đàm luận mãn ý, ông ta trở về dinh phủ, nhưng lại phái quân lính đi theo hộ tống hai ngài đến tận núi Ngũ Đài. Mồng 5 tháng 2 năm đó, hai ngài đến Ngũ Đài và tạm trú tại chùa Pháp Viện để chuẩn bị chuyên tâm nhất ý tu hành trong một thời gian. Trụ trì chùa Pháp Viện là Hòa Thượng Đại Phương bèn hướng dẫn hai ngài đến vùng Long Môn ở Bắc Đài làm nơi cư trú tu hành. Địa thế vùng Long Môn rất cao, tuy là mùa xuân nhưng băng tuyết vẫn còn đóng y nguyên. Núi non U Tịch quả là nơi lý tưởng cho việc tham thiền tĩnh tâm. Nhìn chung quanh, núi non đất đai đều trắng xóa, giống như cảnh giới thanh lương mà ngài đã từng thấy khi xưa, khiến ngài không khỏi bàng hoàng sửng sốt, có cảm tưởng như đang đi vào thế giới lưu ly. Một hôm, thầy Diệu Phong đi dạo giả đài, biết thói quen của thầy nên ngài không màng đến, một mình thiền quán trong am tranh, đơn độc đề khởi nhất niệm. Dù có khách vãng lai, ngài chỉ đưa mắt nhìn mà không nói một lời nào. Chẳng bao lâu, ngài thấy khách khứa chỉ lờ mờ giống như những gốc cây trơ trọi. Cảnh giới này tiếp tục cho đến khi một chữ ngài cũng không nhận ra, mà hoàn toàn trụ tâm trong cảnh giới của thiền. Tuy nhiên đêm nọ, gió thổi ào ào, tuyết tan nước chảy ầm ầm như sấm sét, khiến ngài ngồi mãi mà không thể nhập định. Đến nửa đêm, gió ngừng, muôn vật bên ngoài đều trở lại tịch tỉnh, nhưng không hiểu sao tâm ngài vẫn còn nghe tiếng động ầm ầm như muôn ngàn binh mã đang giao chiến. Ngài ngồi mỏi mệt suốt đêm mà không sao nhập định được. Hôm sau, thầy Diệu Phong trở về, thấy sắc mặt ngài trắng bệch, tâm thô khí nhược, nên ngạc nhiên hỏi han. Ngài thuật lại sự tình đêm qua. Nghe xong, thầy Diệu Phong khuyên: Này huynh đệ, cảnh từ tâm sanh, chẳng từ ngoài đến. Người xưa bảo rằng, trong 30 năm nếu nghe tiếng nước chảy mà không động chuyển ý căn thì sẽ chứng đắc cảnh giới Quán Âm Viên Thông. Nếu đắc được cảnh giới đó thì sẽ không còn bị ngoại cảnh chi phối hay gặp phiền muộn gì nữa. Huynh tin sư đệ sẽ đạt đến cảnh giới đó. Nghe đến đó ngài vui mừng bảo: Câu này đệ thường đọc qua nhiều lần, nhưng chẳng biết tại sao tối qua lại không nhớ đến. Thật nguy hiểm. Nếu không có thầy hiền bạn tốt hướng dẫn nhắc nhở thì chắc sẽ bị mê mù, đọa lạc vào đường ma mất rồi. Nói xong, ngài lập tức đi ra ngồi thiền trên cây cầu gỗ nơi khe suối. Lúc đầu, tâm vẫn còn bị động vì tiếng nước chảy róc rách. Dần dà, nếu tâm động thì nghe tiếng nước chảy, bằng ngược lại thì chẳng nghe gì hết. Ngài cố gắng tiếp tục thiền định, cho đến một hôm, ngài chợt quên mất thân tâm, cho đến âm thanh cũng tịch nhiên lặng lẽ luôn.